Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 29 tháng 8 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m. Và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, bản tin chi tiết sẽ được trình bày ở nửa sau của chương trình phát thanh. Các bài phóng sự và tường trình của đài RFA tối nay bao gồm các đề tài về quyền hạn giám sát của người dân với nhân viên nhà nước, năm học mới của trẻ em ở thôn quê, sự kiện nhiều học sinh ở 4 tỉnh miền Trung có nguy cơ bỏ học vì hậu quả thảm họa môi trường, câu chuyện Phật giáo và dân tộc, và sau cùng là một điểm blog ghi nhận vấn đề khôi phục lòng tin và sự đối thoại. Để mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, dư luận xã hội bàn tán rất nhiều về phát biểu của quan chức ngành công an về quyền giám sát hành vi thực thi pháp luật của nhân viên nhà nước. Trong khuôn khổ luật pháp hiện nay, người dân có những quyền gì và cần có các giải pháp nào? Thông tin viên Xuân Nguyên trình bày trong phần sau.
Trong cuộc họp ngày 15 tháng 8 năm 2016, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khẳng định rằng
chúng ta ra đường xử lý vi phạm được các cấp có thẩm quyền cho phép, nên người dân yêu cầu kiểm tra kế hoạch chuyên đề hay kiểm tra thêm kiểm định của máy bán tốc độ là không đúng. Họ không có quyền như vậy.
Ngay sau đó, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho rằng nếu người dân yêu cầu được kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ là không khả thi. Các phát biểu trên đã vấp phải sự tranh cãi của các học giả cũng như dư luận xã hội. Từ Nghệ An, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh cho rằng việc giám sát là cách thức tốt để cho người dân và viên chức nhà nước có thể thực hiện quyền của mình. Bà nói với chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng là ông Trần Sơn Hà, ông có cái phát ngôn như vậy, tức là ông đã vi phạm hiến pháp. Bởi vì khoản 2 điều 8 hiến pháp quy định tức là người dân có quyền được giám sát cán bộ. Thế thì giám sát ở đây ta phải hiểu tức là ta có quyền kiểm tra công việc của cán bộ làm.
Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng phát biểu của ông Thiếu tướng Trần Sơn Hà chỉ đúng một nửa. Theo ông, kế hoạch tuần tra, kiểm tra chuyên đề, lệnh hay thẻ tuần tra là những văn bản làm căn cứ để cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ. Ông giải thích.
Xét về quy trình nghiệp vụ của ngành công an thì ông nói đúng cái quy trình nghiệp vụ. Ông nói sai ở chỗ là người dân có quyền kiểm tra pháp nhân của cảnh sát giao thông. Thứ hai, cái nghiệp vụ công an nói chung thì không phải những cái gì người dân cũng được phép biết, và có những chuyện cũng không nên cho người dân biết. Cái đó tôi đồng ý.
Luật sư Lê Công Định không đồng ý với phát biểu của ông Thiếu tướng Trần Thế Quân. Theo ông, quan điểm đòi hiến pháp phải có điều khoản quy định thể, chi tiết về từng trường hợp người dân được quyền kiểm tra hay không được quyền kiểm tra cảnh sát giao thông mới cho phép thực thi quyền giám sát của công dân. Đó là việc ngụy biện. Trả lời RFA qua thư điện tử, ông phản bác.
Đó là việc vừa ngụy biện để bao che cho sự lộng quyền của cảnh sát giao thông, vừa bộc lộ sự khiếm khuyết nghiêm trọng trong tư duy và kiến thức pháp lý, đặc biệt về ngành luật hiến pháp của người lãnh đạo Cục Pháp chế tại một bộ phận quan trọng về chấp pháp của quốc gia.
Nhà báo Nguyễn An Dân thấy rằng, dưới góc độ pháp lý thì việc giám sát quyền lực nhà nước phải bắt đầu từ cơ quan dân cử, có nghĩa là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phải tăng cường trách nhiệm giám sát của mình. Theo ông, pháp luật cần phải quy định rõ là người dân được quyền giám sát những cái gì. Ông chỉ rõ.
Những cái gì thuộc về danh mục bí mật quốc gia thì công bố rõ ra bằng luật. Nó phải có những cái giới hạn, tại vì trong cái chính trị quốc gia và an ninh quốc gia thì không phải những cái gì anh cũng được quyền nói ra, và không phải là những cái gì thì cũng nên công bố ra ngoài để cho người ta biết.
Theo báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trường Lộc cho rằng phát biểu người dân không có quyền kiểm tra cảnh sát giao thông là trái với luật công an nhân dân, Theo ông, luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua vào tháng 4 năm 2016 đã quy định mọi công dân có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Tại điều 10 còn cho phép công dân được tiếp cận mọi thông tin được cơ quan nhà nước công khai và có quyền yêu cầu nhà nước cung cấp thông tin. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an để tìm hiểu về vấn đề này nhưng không nhận được hồi đáp. Khi được hỏi cần có các giải pháp nào để tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện quyền giám sát quyền lực nhà nước của dân chúng, luật sư Lê Công Định khẳng định.
Giải pháp tốt nhất là cơ quan công quyền phải tôn trọng quyền công dân như hiến pháp quy định. Đừng viện cớ luật chưa ban hành hay hướng dẫn cách thực thi quyền công dân để hạn chế hay tước đoạt nó.
Cô giáo Hạnh cho rằng, người dân cần phải phát huy cao độ quyền giám sát mọi nơi, mọi lúc. Theo bà, khi người dân được quyền giám sát thì đương nhiên người dân đã được thực hiện những quyền hiến định của mình. Bà nói,
người dân được nói lên những tiếng nói của mình, kể cả đấy là tiếng nói bắt đầu chính kiến thì người dân vẫn được nói. Chính bản thân chính người cán bộ đấy, khi người dân chỉ ăn những cái lỗi hoặc là những cái sai thì chính người cán bộ đấy mới có cơ hội để mà thay đổi và để mà học hỏi. Và như thế thì đấy là một cách rất là tốt.
Nhà báo Nguyễn Nam Dân thấy rằng, ở Việt Nam cần phải có tòa án hiến pháp để xem xét và bãi bỏ những luật, những nghị định, thông tư trái với hiến pháp và để người dân có thể khởi kiện tòa án hiến pháp khi bị xâm hại về các quyền và hiến pháp. Ông tiếp lời.
Viện kiểm sát, tòa án nhân dân và cơ quan công an từ cấp trung ương tới cấp địa phương phải bãi bỏ những cái cơ chế liên ngành hợp án rồi đi. Như vậy họ trở nên độc lập với nhau để họ giám sát và chế tài quyền lực nhà nước vi hiến và vi phạm pháp luật. Phải có cái cơ chế gọi là cung cấp thông tin cho nhà báo và quy định rõ luôn là cung cấp những cái gì và bất kỳ những thông tin nào xã hội quan tâm thì phải cung cấp.
Về việc người dân cần làm gì để thực hiện quyền giám sát, nhà báo Nguyễn An Dân cho biết thêm.
Cái đó là cần thiết, tuy nhiên là nhân dân cần phải tỏ ra chủ động hơn. Thí dụ như họ phải tìm, họ phải gặp những cái người hội đồng nhân dân rồi đại biểu quốc hội của họ để mà kiến nghị. Cái kiến nghị đó nó đúng hay nó sai hay là nó có hiệu quả hay không là một vấn đề khác. Nhưng mà phải làm những cái vấn đề này, ngoài chúng ta công bố ra công luận, chúng ta cũng phải công bố đến cho những người đang đại diện cho mình. Còn họ xử lý hay không, xử lý đến đâu thì đó là chuyện khác.
Theo Infonet Online, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, hãng luật Giải Phóng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thể hiện và thực hiện bằng nhiều hình thức trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân khác. Việc trao cho người dân cái quyền được kiểm tra ngay tức khắc cảnh sát giao thông là hơi bất tiện và dễ bị người dân lạm dụng. Nhưng nếu không trao cho người dân cái quyền này, thì cảnh sát giao thông có nhiều cơ hội hơn để lạm quyền. Vì vậy, cần phải nghĩ đến một cách thức khác mà dù có muốn cả hai bên cũng không thể làm được.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là tường trình từ Việt Nam. Câu chuyện năm học mới của trẻ em ở thôn quê. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Nếu như mùa tựu trường của nhiều trẻ em ở thành phố bắt đầu bằng việc cha mẹ xếp hàng từ đêm đợi đến sáng nộp đơn xin vào trường cho con, hoặc vào trường với một mớ dụng cụ mới, sách vở mới, áo quần mới sau một chuyến du lịch hè, thì mùa tựu trường của trẻ quê lại có lắm chuyện để nói. Chị Hà, một người mẹ có con năm nay vào lớp 11 ở Quảng Trị, chia sẻ.
Tự nhiên họ về lén thôi chứ đâu có rộng rãi như chưa đó, nhưng mà nó vẫn đi học chứ. Thì ví dụ như dạy ở trong nhà mình đứa có không có thành ra thì đóng cửa lại. Qua buổi sáng giờ đi học ví dụ như 6 giờ, 5 giờ vô học thì tại 6 rưỡi, hoặc 6 giờ vô học tại 7 rưỡi, vô năm học mới à. Thì đương nhiên là lo tiền, ví dụ học phí hồi xưa là 400 mấy ngàn một năm, nhưng mà bữa đi là đầu năm là đồng cả triệu mà. Học thêm thì động hăng thẳng là một môn hay 200-300 nữa.
Theo chị Hà, hè vừa rồi chị rất mừng vì con chị được tặng mấy cuốn vở, một sắp vải để may áo trắng nhờ đạt kết quả là học sinh giỏi. Phần thưởng của con sẽ giúp gia đình vốn khó khăn của chị đỡ một phần chi phí khi con vào năm học mới. Vào hè, các bạn ở cùng làng hàng ngày đều đi học thêm. Nhưng con gái chị vẫn ở nhà phụ mẹ lặn rong về nuôi vịt và kiếm lá sắn về phơi khô để dành cho heo ăn khi mùa đông đến. Nhưng tuần trước, sau khi cô bé đến trường để nghe việc xếp lớp học, lịch học của năm mới về thì khác. Con gái chị nàng nạc xin mẹ cho đi học thêm vì các bạn của em nói rằng lên lớp 11 sẽ khác, có những bí quyết mà thầy cô không dạy ở trường, chỉ dạy ở nhà. Một người cha đang chăm sóc con bị ốm ở bệnh viện Đông Hà chia sẻ, trước đây con anh cũng có theo 3 lớp học thêm của các thầy cô giáo trong trường. Nhà anh nghèo khó nên con anh lấy thêm hàng về gia công cho người khác cùng mẹ. Nửa tháng gần đây, sắp vào năm học mới, việc kiểm tra dạy thêm cũng gắt gao hơn. Các thầy cô giáo nói là không thu xếp thời gian ban ngày được vì các em và thầy đều đến trường, nên lịch dạy và học thêm chuyển sang sáng sớm và đêm tối. Nghĩa là buổi sáng các em dậy từ lúc 3:30, vệ sinh cá nhân rồi ăn gói mì tôm hoặc cơm nguội chiên, đạp xe đến nhà thầy và bắt đầu buổi học lúc 4:30 hoặc 5:00 sáng. Đến 6:00 sáng, các em lại xuất phát từ nhà thầy đi thẳng đến trường. Nếu ai chưa kịp ăn thì mua ổ bánh mì, nuốt vội vào lớp. Những lớp học ban đêm thì bắt đầu vào 9:00 tối, kết thúc vào lúc 10:30 tối. Nhiều em học sinh còn đạp xe gần 20 cây số để về nhà. Riêng con gái anh vì sợ không dám bỏ lớp học thêm, cộng thêm thể chất em không được tốt và phải thức khuya gia công hàng cùng mẹ, nên chỉ sau nửa tháng theo những lớp kiểu này, mấy hôm em đang phải nằm nhà thương vì không còn sức. Anh Nam tỏ ra lo lắng với tình hình như hiện tại, không biết con gái anh còn sức để theo học hết phổ thông hay không, và quan trọng hơn là có vẻ gia đình anh cũng không đủ chi phí cho con học theo kiểu hiện tại. Một nam sinh viên tên Thắng đang làm thêm đủ việc để kiếm tiền trang trải chi phí học, chia sẻ.
Cái làm thêm mà lương không được cao nhỉ. Và cái thứ hai là quyền lợi của mình nó không được. Giả sử mình có làm sao nữa thì giả sử nhá, mà mình làm cái lỗi gì ấy, thì họ sẽ trừ lương của mình hoặc là có khi họ không trả lương cho mình. Thời gian nó nhiều còn làm thì công việc thì mỗi công việc nó sẽ có một cái nặng nhọc riêng. Cái đấy nó ảnh hưởng nhưng mà nếu mà mình chọn được công việc hợp lý thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Quan trọng nhất là mình chăm chỉ thì mình sẽ phân bố thời gian nó hợp lý được, còn không chăm chỉ thì học hành mình sẽ bị sa sút. Tại vì cái đấy đi làm thêm ấy, nó sẽ chiếm phần lớn thời gian của mình. Đa số những sinh viên đi làm tối thì về bao giờ cũng mệt, nên là học hành bao giờ nó cũng sa sút ấy. Bọn em đi học thì bọn em học ngày, thì làm thì bao giờ cũng phải đi phải làm đêm, mà làm đêm thì về thì bao giờ thì học hành cũng không được tốt. Đấy sau khi ra trường thì mình chả kỳ vọng gì được, phải bước đệm ấy nhỉ. Nói chung là bọn em học ra nó chỉ cái xu hướng vào đây học, nó chỉ dựa vào thiết dựa vào anh em hai và dựa vào người quen biết chỉ vào mình cái trường ấy thôi. Còn khi mà mình ra ấy thì phải dựa vào cái lực của mình để mình tìm được việc làm, nhưng còn đang cố là khó, nhưng mà em ra thất nghiệp nhiều lắm.
Theo Thắng, vào đại học là ước mơ của em, bởi chỉ có học tiếp mới ra xin việc làm, em mới có thể giúp gia đình thoát nghèo. Nhưng sau 3 năm theo học, em thấy điều đó có vẻ như không tưởng. Mặc dù đã đi dạy kèm, làm phụ hồ rồi đi phụ việc ở các nhà hàng, nhưng em vẫn không đủ tiền trang trải việc sinh hoạt và học phí. Cha mẹ em vẫn phải vay khoản hỗ trợ 8 triệu đồng mỗi năm từ ngân hàng chính sách nhà nước để gửi lên cho em. Chưa kể đến nhiều anh chị trước khóa của em, dù đã ra trường 2-3 năm nay, nhưng vẫn tiếp tục thuê trọ nơi em ở để làm đủ thứ nghề. Với tấm bằng trong tay và không xin được việc, những anh chị này tồn tại bằng cách chuyển sang làm cò bất động sản, tư vấn bảo hiểm hoặc bán hàng đa cấp. Dẫu biết là những việc này không đi về đâu, nhưng dẫu sao, điều đó vẫn tạo cho họ một viễn cảnh về tương lai khi đủ doanh số, sẽ được đi du lịch châu Âu, trở thành thần tượng, diễn giả của các khóa training kỹ năng bán hàng. Truyền Thắng, em cho biết sẽ tiếp tục cố gắng bám trụ đến hết học kỳ này. Nếu không có gì khả quan hơn về thị trường, việc làm dự báo vào năm tới, em sẽ bảo lưu kết quả và tìm một việc làm mới để theo đuổi. Một người mẹ có con 15 tuổi vừa bỏ học vào thành phố xin việc cho biết, trước đây khi còn đi học, con của chị luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng nửa năm nay, khi kinh tế gia đình sa sút, chị không còn đủ sức lo cho con đến trường, từ chi phí đồng phục, sách vở, các khoản đóng, rồi tiền học thêm. Khi con trai chị đưa ra quyết định nghỉ học, ban đầu chị bị sốc và không chấp nhận được. Nhưng khi nó đưa ra các lý do thuyết phục rằng, dù có học tiếp, vào đại học rồi ra trường cũng khó xin được việc, hoặc giả phải đi vay mượn để chạy việc, rồi sau đó ôm một đống giấy tờ hoặc ăn hối lộ với các cơ quan nhà nước để có tiền trả khoản vay. Cả hai trường hợp em đều không muốn, bởi nhà em đã quá khổ rồi, em không muốn sau này muốn thoát khổ em phải bóc lột trên sức lao động của người khác hoặc lừa lọc gian lận đòi trên đập dưới để đạt được mục đích của mình. Người mẹ này đã đồng ý cho con trai vào Nam để tìm đường lập nghiệp, mặc dù trước khi đi cậu bé nói rằng sẽ chỉ quay về khi đã thành danh. Như để kết thúc câu chuyện, người mẹ này đưa ra câu hỏi vì sao con bà phải chọn lựa con đường như hiện tại, và có bao nhiêu trẻ em đã phải chọn con đường bỏ học, tìm việc như con bà. Bà mong nhận được câu trả lời từ những người có chức trách trong nhà nước hiện tại. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cũng liên quan tới năm học mới ở Việt Nam, thưa quý vị, sự việc cá chết ở khu vực 4 tỉnh miền Trung đã và đang gây ra bao nhiêu khó khăn cho các ngư dân, nhiều gia đình mất việc làm, không có thu nhập, có nguy cơ mang bệnh cao. Và một trong những hậu quả của nó là nhiều em học sinh có nguy cơ sẽ bỏ học vì bố mẹ không có nguồn thu nhập, trong khi chính quyền chưa có động thái nào để giúp cho các em được đi học. Sự việc như thế nào? Thông tin viên Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra đến nay đã gần 5 tháng. Nó đã làm cho hàng ngàn người mất việc, nhiều người có nguy cơ mắc bệnh cao, một số người được xác định là đã nhiễm trì. Và hiện nay, bắt đầu năm học mới, thì nhiều em học sinh là con của những ngư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa môi trường có nguy cơ phải bỏ học vì gia đình không có thu nhập để các em có thể được đi học. Trên trang Phụ Nữ News số ra ngày 21 tháng 8 năm 2016 cho biết, tại tỉnh Quảng Trị có đến 1.086 em học sinh sẽ bỏ học vì hậu quả của Formosa do bố mẹ bị mất việc, không có tiền để cho các em có thể tiếp tục đến trường. Trên trang điện tử của tỉnh Quảng Bình số ra ngày 21 tháng 8 cũng cho biết có khả năng hàng trăm em học sinh bỏ học vì hậu quả do Formosa gây ra. Năm học mới đã gần đến, nhiều em học sinh cũng non nức để chuẩn bị đến trường, nhưng bên cạnh đó là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh khi trong gần 5 tháng qua họ không có thu nhập gì, nghề nghiệp thì không có, đi đánh cá thì không có cá, mà có cá thì cũng không ai mua. Năm học mới sẽ có biết bao cái để chuẩn bị, bên cạnh các khoản tiền để nộp cho nhà trường thì các em còn phải chuẩn bị cả quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, khoản nào cũng cần dùng đến tiền, nhưng gia đình không có, kể cả cái ăn còn phải lo. Chị Mai ở xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, lúc trước, chưa bị thảm họa môi trường, thì một ngày chị buôn bán cá, kiếm được nhiều nhất là 2 triệu Việt Nam đồng, còn ngày ít nhất là 200.000 Việt Nam đồng, tiền học cho con cái thì không phải lo. Nhưng gần 5 tháng nay, gia đình không có thu nhập gì, nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng đã bán, giờ đến cái ăn còn phải lo, thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học, giờ nghề nghiệp cũng chưa có.
Rất là khó khăn, đâu năm học bổ được vô trường mà cũng bỏ tiền đây à, mua sách, mua vở đi rồi là nạp tiền học.
Trong dự án giải phóng mặt bằng để giao đất cho khu công nghiệp Formosa, thì có 158 hộ gia đình ở xã Kỳ Lợi phản đối không lên tái định cư, và trong 2 năm qua, con cái của họ không được đến trường. Tuy nhiên, năm nay chính quyền đã đồng ý cho 178 học sinh của họ được đến trường. Anh Hàn ở xã Kỳ Lợi chia sẻ, trong 2 năm qua, tất cả phụ huynh đã đấu tranh, viết đơn kêu cứu các nơi, các em học sinh cũng mong muốn được đến trường. Thì nay nguyện vọng của họ đã được chấp nhận. Anh Hàn chia sẻ niềm vui khi con em của họ được đi học, nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi lo lắng vì không biết có kinh tế cho các em theo học nữa hay không, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Bắt đầu năm nay học khai giảng thì con em mới lên tuổi tôi là được gia đình tổ chức khai giảng rồi. Rất khó đối với sống bây giờ của bà con đây rất khó khăn, đặc biệt là bây giờ được vào năm học mới con em đi học thì cũng rất khó khăn về vấn đề tài chính, không biết làm gì cả.
Chia sẻ với chúng tôi, một em học sinh năm nay vào lớp 8 ở Quảng Bình cũng cho biết em rất muốn được đi học. Nếu chính quyền không hỗ trợ cho em được đi học thì em rất buồn. Em Hải Yến chia sẻ,
con rất muốn đi học, nếu phải nghỉ học con rất buồn.
Thảm họa môi trường do Formosa gây nên có thể còn kéo dài hơn nữa. Tuy nhiên, trong gần 5 tháng qua, thì nhiều ngư dân cho biết họ chỉ mới được chính quyền hỗ trợ một khẩu là 25kg gạo, còn không có gì thêm. Trong đó, một số gạo hỗ trợ cho bà con ngư dân, mà theo phản ánh của ngư dân ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, thì gạo đã bị mốc không thể ăn được. Trong những ngày qua, nhiều ngư dân cũng cho biết là chính quyền các cấp đã họp dân lại để thống kê thiệt hại, lao động cũng như những nhân khẩu do Formosa gây ra để chính quyền đền bù về mặt tài chính. Tuy nhiên, đền bù như thế nào và khi nào sẽ có đền bù thì chính quyền lại không cho người dân biết. Liên quan đến vấn đề giáo dục thì nhiều ngư dân cho biết việc này vẫn không thấy chính quyền nói gì. Trên trang mạng điện tử Eva, số ra ngày 21 tháng 8 cho biết tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về vấn đề miễn giảm học phí cho các con em chịu ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa môi trường do Formosa đã bị bác bỏ và không được thông qua. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng phát biểu, một năm tỉnh có 1.086 em học sinh bỏ học là chuyện bình thường, nên không có chuyện miễn giảm học phí cho các con em của ngư dân. Trên báo Lao động, số ra ngày 24 tháng 8 lại cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình đang có các xem xét để miễn giảm học phí cho các con em của ngư dân. Chị Mai cũng cho biết dân đang đề nghị chính quyền miễn giảm học phí cho các con em, nếu không dân sẽ cho các con em nghỉ học. Tuy nhiên, nguyện vọng của dân chưa được chính quyền trả lời, trong khi ngày nhập học đang gần kề.
Nên gọi hỏi là chính quyền phải trả lời miễn tạm cho con em để con em đi học mà không ạ, chỉ dẫn vốn nâng có ý định để nhưng mà chính quyền không giảm học phí vì cả cái khoản đóng lộp cho cả em thì dẫn đang cho cả em nghỉ nè.
Anh Hàn ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh cũng cho biết chưa thấy chính quyền có động thái gì về việc hỗ trợ việc học cho em cả.
Không có gì được cả.
Năm học mới đã gần đến, nhưng đó vẫn còn nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh khi phải chuẩn bị một số tiền lớn cho con cái đi học, trong khi hoàn cảnh hiện tại quá khó khăn. Dư luận cũng nói rằng trước đây chính quyền Hà Tĩnh đã dành quá nhiều ưu đãi khi rước Formosa vào. Nay cũng phải có nhiều ưu đãi cho các nạn nhân của Formosa, đặc biệt là cho các em học sinh, sinh viên con em của các ngư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của Formosa được đi học.
Bước sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, Việt Nam đầu tư quá ít vào du lịch với chỉ 2 triệu đô la Mỹ là tin được báo trong nước đăng lại dựa trên đánh giá của tạp chí Forbes. Theo thẩm định này thì khoản đầu tư không thể đáp ứng tiềm năng và tham vọng của ngành du lịch khi muốn tăng doanh thu và nâng lượng khách quốc tế lên gấp đôi vào năm 2020. Thanh Trúc tham khảo ý kiến những người đang làm du lịch trong nước về vấn đề này.
Mặc dù rất chú trọng đến du lịch và luôn cho đó là ngành kinh tế mũi nhọn, song khoản đầu tư mà Việt Nam bỏ ra trong lĩnh vực này chỉ bằng 2% so với các nước bạn trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia. Đây là khoản đầu tư mà tạp chí Forbes cho là quá khiêm nhường so với tiềm năng và tham vọng đạt thêm doanh thu cũng như thu hút gấp đôi lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào năm 2020. Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc điều hành công ty du lịch lữ hành Lữ Việt, phân tích.
Thông tin này tôi cũng vừa đọc được trên mạng và bản thân tôi nghĩ rằng có thể có một cái sự nhầm lẫn. Bởi vì thứ nhất, nếu mà bảo là Việt Nam đầu tư cho du lịch 2 triệu đô thì cực kỳ phí đấy, vì một cái dự án của Vingroup hay là của SLC của Thanh Hóa thôi là hàng mấy chục triệu đô rồi, thậm chí có những cái lên hàng trăm triệu đô. Thì chả có một cái cơ sở nào nói Việt Nam chỉ có đầu tư 2 triệu đô. 2 triệu đô là chỉ có mấy chục tỷ thôi. Có thể là 2 triệu đô đó là để cho xúc tiến, để cho quảng bá, mình phải nói rõ. Nghe là việc thứ nhất. Việc thứ hai, nếu cái số liệu người ta thật thì tôi lại càng nghi ngờ, bởi vì nếu anh chỉ đầu tư 2% bằng Thái Lan thôi mà anh đạt được bằng 20%, 25% của Thái Lan thì được cái là quá siêu được cái gì nữa. Cho nên là tôi nhắc lại, mình đang hiểu đầu tư là gì, kể cả nhà nước, kể cả dân họ bỏ vốn họ đầu tư du lịch thì cái này con số này tôi nói mỗi năm chắc chắn là lên tới hàng tỷ đô, bởi vì là nhiều lắm.
Như vậy, vẫn theo lời ông Nguyễn Văn Mỹ, phải hiểu vấn đề mà báo trong nước không nói rõ ở đây là...
Cái số liệu đó thật ra của nhà nước thôi nhá, đầu tư cho gọi là cái quảng bá kia. Và như vậy phải nói rõ, nếu mà đầu tư cho chiến lược phát triển quảng bá thì cái này là có thực tế, có thể. Nhưng mà mình phải phân biệt hai cái. Có thể Thái Lan họ có những cái phương pháp để họ điều cao, họ tổng kết toàn bộ cái ngân sách để chia ra cho ngành du lịch Thái Lan. Còn Việt Nam thì không có gì mới, cái này của nhà nước thôi. Còn tư nhân thì không nắm được, cho nên là có thể có những cái so sánh sập khiến.
Bạn Nguyễn Văn Thái từng sống nhiều năm ở nước ngoài, từng du lịch qua hàng chục quốc gia trên thế giới, hiện là hướng dẫn viên du lịch cho một công ty lữ hành lớn ở Việt Nam, cho rằng 2 triệu đô la mà chính phủ bỏ ra để phát triển du lịch thì chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa,
ở đây vấn đề về tiền nó chỉ là một cái bề nổi tạm của tảng băng này, cho thấy rằng cái việc mà chính phủ Việt Nam rất là hồi hộp cho thấy việc quảng bá du lịch của Việt Nam mình. 2 triệu là con số quá nhỏ, hơn như nữa là chính là cái đầu tư du lịch và nhân sự còn nhỏ nữa. Tức là hầu như không có bất sự để ý về training hay là chiêu mộ những nhân tài nước ngoài về để ta đóng góp cho ngành du lịch nước nhà. Tất cả những người nào hiện tại trong bộ máy điều hành nhà nước để mà quản trị để phát triển du lịch thì đều là những người không có trình độ. Phải nói thẳng là như thế, hầu như đều không có những con người nào mà đã từng là du học hay là những người kinh nghiệm đầy mình, và những người đã từng là kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tư nhân và tham gia cùng điều hành và bộ máy quản trị thì đấy hầu như không có. Kể cả sau này còn nâng lên là 20 triệu hay 200 triệu nữa thì vấn đề là cho trình độ của những người quản lý, người ta sử dụng cái số tiền đấy như thế nào thì đấy mới là cái vấn đề mấu chốt.
Cơ quan chủ quản ngành du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề xuất một khoản tiền đầu tư cho ngành du lịch trong nước là 5.250.000 đô la, bên cạnh 13 triệu đô la để thành lập quỹ xúc tiến du lịch. Việt Nam hy vọng thu hút gấp đôi lượng khách du lịch quốc tế năm 2020 so với gần 8 triệu lượt khách năm 2015. Nếu được vậy thì ngành du lịch sẽ giúp GDP Việt Nam chạm ngưỡng 10% trong 5 năm tới. Theo tạp chí Forbes, 70% vốn đầu tư vào ngành du lịch Việt Nam đến từ các công ty lữ hành, khách sạn, vận tải và những dịch vụ hưởng lợi từ lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, trước nhu cầu và đòi hỏi càng ngày càng cao của khách nước ngoài, Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức và trở ngại về nhân lực và cơ sở hạ tầng có chất lượng. Ông Trần Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt, cho rằng Việt Nam chưa đầu tư nhiều cho ngành du lịch, kể cả tài chính cũng như con người.
Bởi vì đã chính phủ chưa chú trọng, quan tâm sâu sắc và chưa đầu tư cho ngành du lịch này một cách sâu rộng. Chính yếu tố đó trong những năm gần đây là mình thua thiệt so với các nước trong khu vực. Điều này là một điều rất thiệt thòi so với sự phát triển chung của Việt Nam. Là một công ty du lịch của Việt Nam thì chúng tôi rất mong chính phủ Việt Nam ra một nghị định cho ngành du lịch. Cần một người đứng mũi chịu sào trong ngành du lịch để ngành du lịch phát triển hơn nữa. Trong khi chúng ta coi ngành du lịch là một ngành công nghệ không khói, thế nếu chúng ta không đầu tư một cách bài bản khách du lịch quốc tế đến Việt Nam không có thể nói là lớn mạnh được. Nếu chúng ta làm những điều đó như trên thì tôi nghĩ là chắc chắn là ngành du lịch Việt Nam sẽ cất cánh và nó sẽ chiếm ít nhất là 10% GDP của Việt Nam.
Số liệu từ những buổi hội thảo nhằm phát triển ngành du lịch Việt Nam thời gian qua cho thấy có nhiều lý do khiến 70% khách quốc tế không quay trở lại Việt Nam. Trong đó có các vấn đề như an ninh cá nhân, tắc nghẽn giao thông, tai nạn xe cộ, tình trạng ô nhiễm và những dịch vụ du lịch nghèo nàn.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe bản tin buổi tối của Đài RFV và phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Diễm Thi và Kính Hòa mời quý vị nghe bản tin tối. Thưa quý vị, Việt Nam chuẩn bị trả tiền bồi thường cho các ngư dân bị thiệt hại vì thảm họa môi trường cá chết tại 4 tỉnh miền Trung. Đó là nội dung được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu lên trong một cuộc họp của Chính phủ Việt Nam sáng nay tại Hà Nội. Sau cuộc họp, một bản thông báo của Văn phòng Chính phủ được đưa ra. Theo đó, 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ báo cáo số thiệt hại của các tỉnh này lên Chính phủ, chậm nhất là vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Còn về chuyện ai sẽ được nhận tiền bồi thường, thì thông cáo của Chính phủ cho biết, ngoài ngư dân chịu thiệt hại một cách trực tiếp, các chủ tàu và người làm thuê trên các chiếc tàu đánh cá có công suất máy 90 mã lực trở lên cũng sẽ được nhận tiền. Ngoài ra, những người làm việc ở các vựa tôm cá, kho đông lạnh, xưởng sản xuất nước mắm, các trang trại nuôi cá tôm cũng sẽ được nhận tiền.
Thông báo của Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường công bố vị trí các vùng biển chưa an toàn, đó là Vịnh Sơn Dương ở Hà Tĩnh, Cửa Nhật Lệ ở Quảng Bình, Hòn Sơn Trà ở Thừa Thiên Huế. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế phải tiếp tục lấy mẫu hải sản đưa đi phân tích để xem là có an toàn hay chưa. Đặc biệt là các lô hải sản đánh bắt được sau ngày 22 tháng 8 sẽ được công bố chất lượng công khai trong và ngoài nước. Ngày 22 tháng 8 là ngày mà Bộ Môi trường công bố nước biển tại 4 tỉnh miền Trung đã sạch có thể tắm được, tuy nhiên lại nói là chưa chắc chắn rằng hải sản có thể ăn được vào lúc đó.
Xin nhắc lại là công ty thép Formosa đóng tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, do người Đài Loan làm chủ, đã thải chất độc làm hàng chục tấn cá bị chết tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung vào cuối tháng 4 năm nay. Sau đó, Formosa đã công nhận gây ra thảm họa môi trường này và hứa sẽ đền bù một số tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Việt Nam. Thảm họa môi trường này đã làm cho hàng ngàn ngư dân và gia đình bị mất việc làm, đang chờ trợ giúp của nhà nước. Cách đây mấy hôm, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cũng cho biết rằng nhiều hợp đồng xuất khẩu hải sản của Việt Nam bị đối tác nước ngoài hủy bỏ vì lo ngại cá tôm nhiễm độc sau thảm họa môi trường Vũng Áng.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào ngày thứ Tư 31 tháng 8 tới đây. Truyền thông Việt Nam cũng như trang thông tin điện tử của Chính phủ loan báo như trên và cho biết là chuyến thăm Trung Quốc của Đại tướng Ngô Xuân Lịch là thể theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thượng tướng Thường Vạn Toàn. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Ngô Xuân Lịch trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lịch trình chuyến thăm viếng Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam được Văn phòng Chính phủ cho biết là sẽ có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm là tướng Thường Vạn Toàn. Ngoài ra, sẽ chào xã giao các vị lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc.
Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm nay, lãnh đạo cao cấp nhất của quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ nhau. Hồi tháng 3 năm nay, chính ông Thường Vạn Toàn cũng đã sang Việt Nam gặp người đồng cấp Việt Nam, lúc đó là Đại tướng Phùng Quang Thanh. Trong chuyến thăm đó, hai bên đã cùng nhau nói rằng quân đội hai bên phải kiềm chế tránh xung đột trên Biển Đông vì lợi ích của hai nước, của khu vực và của thế giới.
Xin nhắc lại là vào tháng 5 năm nay, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế có trụ sở tại Hà Lan đã ra phán quyết rằng đường chính đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra trên Biển Đông để tuyên bố chủ quyền của mình là vô giá trị. Đường chính đoạn này còn gọi là đường lưỡi bò, chiếm đến 90% diện tích Biển Đông. Bị các nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia phản đối. Philippines đã nộp đơn kiện lên tòa trọng tài cách đây 3 năm, mặc dù Trung Quốc luôn nói rằng tòa này không có quyền tài phán trong việc tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam đã tuyên bố ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài. Tuy vậy, trong bản tin được Văn phòng Chính phủ đưa ra vào ngày hôm nay, mặc dù có nhắc tới việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa các nước tranh chấp, nhưng lại không nhắc gì về phán quyết về Biển Đông của tòa trọng tài quốc tế.
Tiếp nối phần thời sự, thưa quý vị, có không ít nhận định cho rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay không dấn thân vào các sinh hoạt xã hội hay kinh tế chính trị của đất nước, và điều này khiến hình ảnh của người Phật tử được xem như chỉ biết thuần thành trong phạm vi tu tập và quên đi vấn đề nhập thế mà nhà Phật đã truyền bá cách đây hàng ngàn năm. Mạc Lâm tìm hiểu và trình bày trong bài sau.
Có thể nói, hiện nay chùa Giác Ngộ là một trong vài nơi hiếm hoi vẫn giữ tông chỉ nhập thế và truyền bá Phật Pháp qua các hoạt động giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện lẫn chính trị. Trong bài thuyết giảng khóa tu ngày An Lạc, với sự tham gia của hơn 650 tu sinh, cùng tăng đoàn chùa Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã huấn từ những gì mà Phật tử thường hiểu lầm từ bấy lâu nay.
Trải qua nhiều thế kỷ đó, người ta cứ nghĩ rằng là Phật giáo là tôn giáo tu rục tu rỉ. Đó là một cái nhìn rất thiển cận và sai lầm về tính đa diện của đạo Phật minh triết và đạo đức. Nói một cách nôm na đó, Phật giáo đó bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Những đánh giá sai lầm của quần chúng á, chỉ liên hệ đến một phương diện trong nhóm vừa nêu, đó là tu tập quan thôi. Còn các phương diện rất quan trọng mà Đức Phật được xem là đóng góp to lớn cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, đó là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, qua hệ thống triết học đặc biệt của Ngài, thì hầu như đó, với chính trị, với kinh doanh, với trí thức, với bình dân ít biết đến. Một phần là do ảnh hưởng từ các nghi thức đọc tụng được sử dụng trong các chùa, chỉ chọn lọc vài bài kinh tín ngưỡng và được diễn đạt bằng ngôn ngữ Hán Việt vốn rất xa lạ với cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài.
Lý do gì khiến Phật tử Việt Nam trở nên co lại trong khuôn viên tu tập và quên đi sự khổ nạn của chúng sinh, điều mà Đức Phật răn dạy từ xưa? Người Phật tử còn nhớ vào tháng 5 năm 1994, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức cứu trợ đồng bào bão lụt miền Tây, thì chính quyền ra lệnh bắt phái đoàn gồm 60 tăng ni và 300 Phật tử. Trong vụ này, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị kết án 5 năm, Thượng tọa Thích Không Tánh, Thích Nhật Bang và cư sĩ Nhật Thường bị 3 đến 5 năm tù. Điều này đã gây chấn động lương tâm người theo đạo Phật và đồng thời ngăn cản mọi ý nghĩa hoạt động xã hội trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giải thích lý do người theo Phật giáo hững hờ với xã hội, Hòa Thượng Thích Không Tánh cho biết.
Người ta cứ nói rằng là 80-90% đồng bào Phật tử Việt Nam là đông, mà tại sao lại không có một cái tiếng nói nào để nói lên tiếng nói để bảo vệ nhân quyền hay là bảo vệ môi trường môi sinh cho bà con đồng bào? Tôi thay mặt cho cái tăng đoàn của giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước. Sự thật ra thì trong nước đứng về phía Phật giáo có hai tổ chức lớn. Tổ chức Phật giáo của nhà nước lập lên là kêu cái giáo hội Phật giáo quốc dân thì gần như là 80%, 80-90% tăng ni và Phật tử từ sau 1975 thì họ đàn áp và họ triệt tiêu gần hết cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất truyền thống và đã có lâu đời ở Việt Nam, gọi là họ quốc danh hóa hết rồi, và họ bắt các nhà sư Việt Nam đó là phải theo nằm trong mặt trận tổ quốc, là coi như đa phần đã bị quốc danh hóa hết rồi.
Vụ Formosa nổ ra như một trái bom, gây thảm họa cho môi trường biển miền Trung, nơi có giáo phận Vinh nằm trải dài trên hầu hết các nơi bị tác động trực tiếp đến giáo dân cũng như dân chúng. Ngày 17 tháng 8, trong dịp lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời, hơn 40.000 giáo dân trong giáo phận đã tập trung tham dự thánh lễ và diễu hành ôn hòa chống lại Formosa đã trực tiếp gây hại cho người dân. Bài giảng của giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng gây tiếng vang cho cả nước về tấm gương dấn thân của lãnh đạo tôn giáo trước vấn đề chung của dân tộc. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, theo chúng tôi được biết, ngay từ khi dự án Bosit Tây Nguyên được xét duyệt, thì giáo hội cũng đã có văn bản chính thức phản đối và kêu gọi nhà nước phải ngưng ngay dự án này. Vụ Formosa cũng vậy. Theo Hòa Thượng Thích Không Tánh xác nhận, thì Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng đã lên tiếng chống đối từ những ngày đầu. Tuy nhiên, sự phản đối lẻ loi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất so với sự im lặng gần như hoàn toàn của 80% Phật tử và tăng lữ Việt Nam còn lại là một thách đố lương tâm của người Phật tử thuần khiết cũng như các vị lãnh đạo tinh thần khác. Câu hỏi Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc một lần nữa được đặt ra trong bối cảnh nguy cấp hiện nay. Ông Trương Nhân Tuấn, nhà nghiên cứu Biển Đông, cũng là người khơi mào cho câu hỏi này, cho biết nhận xét của mình dưới lăng kính của một Phật tử.
Thì vấn đề mà mình đặt ra đó là Phật giáo ở đâu trong lòng dân tộc đó, thì có thể nhìn từ nhiều phía. Nếu mà mình nhìn từ cái phía dân chúng đó, thì đa số dân Việt Nam theo Phật giáo. Những ngày Tết hay những ngày rằm hay là ngày Du Lan vừa rồi thì mình thấy chùa nào cũng đông nghẹt Phật tử hết. Mình cũng thấy là chùa chiền, thiền viện mới xây cất ở khắp nơi mà cái nào cũng là nguy nga tráng lệ như là cung điện. Chùa nào, tu viện nào cũng đông đảo tín hữu hết. Thì mình cũng thấy một số chùa đã trở thành trung tâm du lịch, thu hút rất là nhiều khách thăm viếng. Thì ở điểm này thì mình thấy là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cùng với tôn giáo, họ đã dùng tôn giáo như là một cái món hàng để mà kinh doanh. Họ đã đưa những thứ xa hoa thế tục vào trong chùa, vào tu viện để mà câu khách. Tức là từ cái nhìn này đó, Phật giáo đã bị phàm tục hóa rồi, nếu không nói là chính trị hóa. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã biến Phật giáo Việt Nam thành một cái liều thuốc an thần, khiến cho Phật tử vô cảm trước mọi vấn đề của đất nước, của dân tộc.
Nhìn sang vai trò của người lãnh đạo Phật giáo hiện nằm dưới sự chỉ đạo của Tổ chức Mặt trận Tổ quốc, ông Trương Nhân Tuấn chia sẻ.
Ở một cái nhìn của người lãnh đạo tinh thần, những cái vấn đề, những cái vấn nạn lớn của dân tộc như là ví dụ ô nhiễm biển ở miền Trung hay là hạn hán ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho hàng chục triệu người dân Việt Nam lâm vào cảnh nghèo khó không cùng. Thì đây là một vấn đề của đất nước, tức là cũng là một vấn đề của người lãnh đạo tôn giáo. Có thể kết luận là lãnh đạo Phật giáo có cùng một cái thái độ với lãnh đạo Cộng sản, tức là cả hai đều chối bỏ hay là trốn trách nhiệm của mình. Tôn giáo là có trách nhiệm về tinh thần, trong khi lãnh đạo Cộng sản có trách nhiệm về chính trị.
Báo chí soi rọi những điều đang xảy ra trên đất nước không khác gì một bức tranh với nhiều hình ảnh trái ngược. Trong đó cảnh sống khó khăn, chật vật của người dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ miền Trung với Formosa, miền Tây với những cánh đồng khô hạn và miền Bắc với bão lũ hiện nay, khác xa với cảnh ăn chơi trác táng xảy ra trên các tụ điểm giải trí và không ít đồng tiền phung phí vào mê tín dị đoan, đang phân hóa mãnh liệt đời sống của người dân từ thành thị tới thôn xóm xa xôi của đất nước.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 22 tháng 8, người ta thấy ảnh ông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng nhiều nhà lãnh đạo cao cấp khác tươi cười tắm biển miền Trung để chứng minh rằng nước biển ở đây đã sạch sau thảm họa môi trường Vũng Áng. Liên tiếp hai ngày sau đó, các nhân vật có trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng lên tiếng nói rằng mặc dù vẫn còn có kim loại nặng trong cá biển đánh bắt ở biển miền Trung, nhưng hàm lượng đã giảm dần và kèm theo lời hứa rằng sẽ công bố kết quả kiểm soát an toàn hải sản ở đây chậm nhất là vào cuối tháng 8. Người ta cho rằng những nhà lãnh đạo Việt Nam đang rất cố gắng đẩy mạnh việc khôi phục lòng tin của nhân dân, mà cụ thể là tin rằng môi trường biển đã phục hồi. Trên trang blog của tờ Kinh tế Sài Gòn, người ta thấy xuất hiện liên tục hai bài của tác giả Nguyễn An Sa viết về lòng tin trong vụ khủng hoảng môi trường này.
Bao giờ thì dân ăn được cá ở vùng biển ô nhiễm của bốn tỉnh này? Câu hỏi quá đơn giản nhưng là một thách đố về sự minh bạch, trách nhiệm đích thực của khoa học và quản lý. Dù có cử hết toàn bộ những quan chức địa phương, nhà khoa học, bộ trưởng chuyên trách môi trường, đội mưa xuống tắm biển mà chưa trả lời cụ thể được câu hỏi trên một cách thấu suốt, có trách nhiệm chưa giải thích được những bất nhất trong những dữ liệu đưa ra, thì đừng bắt người dân tin vào những chỉ số trên giấy. Để có lại được sự tin cậy vào an toàn môi trường biển, chắc phải mất một thời gian dài, rất dài. Vậy mới thấy hết những tác hại, tổn thất vô cùng lớn lao mà nhà đầu tư Formosa gây ra cho môi trường tự nhiên và kinh tế, khoản tiền phạt hỗ trợ ngư dân rồi sẽ giải ngân trong tương lai gần, nhưng chắc chắn không thể bù đắp hết những hệ lụy xáo trộn, nguy cơ bần cùng hóa mà họ phải gánh chịu.
Trong bài viết chính phủ đơn độc, blogger Nguyễn Anh Tuấn cho là niềm tin của người dân chưa được khơi thông, thì thị trường hải sản vẫn bị tắc nghẽn. Dân chưa ăn cá, thì tàu thuyền cứ phải nằm bờ, kéo theo hàng chục vạn người thất nghiệp và những thứ tồi tệ khác đến sau. Anh giải thích nguyên do vì sao việc khôi phục lòng tin của dân chúng lại khó khăn đến như vậy.
Thiếu tự do học thuật, thiếu các viện nghiên cứu độc lập tách rời khỏi sinh hoạt đảng phái, trong khi các tổ chức xã hội dân sự và báo chí bị kiềm kẹp. Thật không dễ để những kết luận của chính phủ lấy được lòng tin của người dân, nhất là lại trong các vấn đề về chuyên môn khoa học vốn xa lạ với đa số mọi người. Càng ôm bằng hết vào mình, nào là trường đại học, viện nghiên cứu, báo chí và cả các tổ chức xã hội. Trở trêu thay, chính phủ lại càng đơn độc trong mỗi phát ngôn của mình, bởi đấy là những phát ngôn ngay từ đầu đã chối từ sự phản biện.
Một vấn đề khác cũng liên quan đến niềm tin mà nhiều blogger đã mổ xẻ trong tuần trước, liên quan đến vụ thảm sát tại tỉnh Yên Bái. Một cán bộ kiểm lâm dùng súng bắn chết hai cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh. Các blogger cho rằng, trong vụ án chấn động này, niềm tin của các quan chức vào chính pháp luật của họ cũng không còn. Dư âm của những tiếng súng ở Yên Bái vẫn còn vang trên các trang blog tiếng Việt trong tuần này. Blogger Hạ Đình Nguyên cho rằng, vụ Yên Bái rồi thì cũng sẽ qua đi, nhưng tiếng vọng của nó thì đang xoáy sâu nhiều chiều vào tâm tư của mọi người, cả đảng và cả dân. Sau những cảm xúc mạnh khi vụ án xảy ra trong tuần trước, nay người ta lại đi tìm hiểu, phân tích phản ứng của một bộ phận không nhỏ, theo như cách nói của các quan chức Việt Nam, dân chúng và blogger. Một phản ứng hả hê rất tiêu cực. Blogger Trương Nhân Tuấn, một nhà nghiên cứu có chính kiến ôn hòa và rất nghiêm túc cho rằng, tâm trạng hả hê là có thật. Blogger Nguyễn Thị Oanh thì cho rằng phản ứng đó là một phản ứng xã hội rất kỳ lạ.
Một phản ứng xã hội kỳ lạ. Hễ cứ nghe tin lãnh đạo gặp nạn là hả hê, sung sướng, bất kể nguyên nhân ra sao và trong hoàn cảnh thế nào. Lãnh đạo ở vị trí càng cao thì sự hả hê càng lớn. Nếu xem đây là một liều thuốc thử để đo tình cảm cũng như sự tôn trọng của dân đối với những người dẫn dắt mình, thì đáng buồn là dấu hiệu đã chỉ ở mức báo động. Và đó chính là lời cảnh báo nguy hiểm cho mọi chế độ.
Quan sát sự phản ứng đó, blogger Nguyễn Tường Thụy xem vụ án Yên Bái là một liều thuốc thử về lòng tin của dân chúng vào sự lãnh đạo của đảng. Lòng tin đó, theo ông Thụy, không giống như những khẩu hiệu tuyên truyền của đảng như là ý đảng lòng dân, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, vân vân và vân vân. Blogger Mạnh Kim giải thích nguyên nhân tại sao lại có sự hả hê. Nó nằm trong chính nền giáo dục mà Đảng Cộng sản thực hiện ở Việt Nam mấy mươi năm nay.
Cái ác và sự hả hê trước cái ác, đáng nói hơn, lại chưa bao giờ dừng lại. Nó chưa bao giờ chết. Nó được gieo cấy, được nuôi, thậm chí được tạo môi trường để sống. Nó thể hiện trong chính sách đối xử giữa kẻ thắng với người thua. Nó thậm chí nằm ngay trong trang sách giáo khoa. Nó gieo mầm ác bằng những câu chuyện anh hùng và dũng sĩ giết người như ngoé ngay cả đối với trẻ thơ. Lẽ nào những mẫu chuyện nhồi sọ độc ác như thế lại vô hại? Nó không chỉ khiến đứa trẻ thấy việc giết người là bình thường, mà nó còn cho thấy việc hả hê trước những câu chuyện như thế cũng bình thường. Không thể đòi hỏi người dân phải tử tế trong khi chính quyền không sửa họ lại để trở nên tử tế với dân. Hãy làm điều đó đi, tôi hy vọng oán thù mới có thể được gỡ và cái ác mới có thể bị đẩy lùi.
Một nhà nghiên cứu là ông Nguyễn Quang Di cho rằng, sự kiện Yên Bái thể hiện 5 vấn đề rất khó giải quyết trong xã hội Việt Nam hiện nay. Thứ nhất là nạn bạo lực. Thứ hai là mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền. Thứ ba là sự bất lực của bộ máy an ninh. Thứ tư là sự bất hợp tác của dân chúng. Và cuối cùng là quá nhiều vấn nạn đã bị để lâu mà không giải quyết, đẩy xã hội tới chỗ mà ông Nguyễn Quang Di gọi là làn ranh đỏ. Ông viết tiếp.
Đằng sau vụ nổ súng giữa các quan chức cấp tỉnh tại Yên Bái đầy tính giang hồ là một loạt lỗ hổng về thể chế, phản ánh các vấn nạn xã hội chưa được tháo gỡ, để càng lâu càng phải trả giá cao hơn. Trước sức ép quốc gia và quốc tế hiện nay, muốn thoát chung và thoát hiểm về kinh tế và quốc phòng, phải hội nhập kinh tế toàn cầu và an ninh khu vực, phải cải cách thể chế và nới lỏng quyền tự do dân chủ. Không còn cách nào khác.
Một trí thức trong nước thường xuyên cất tiếng phản biện là giáo sư Chu Hảo cũng lên tiếng. Một ngày sau khi vụ nổ súng ở Yên Bái nổ ra, giáo sư Chu Hảo, người từng giữ cương vị cao cấp trong giới lãnh đạo Việt Nam, viết bài đăng trên trang Bosit Việt Nam. Trong đó, ông cho rằng vụ nổ súng ở Yên Bái cảnh báo mạnh mẽ rằng xã hội Việt Nam đang ở một giới hạn rất nguy hiểm.
Tiếng súng ở Yên Bái không phải chỉ phơi bày tình trạng tha hóa tột độ trong nội bộ đảng cầm quyền, mà còn chứng tỏ mức độ bất ổn chính trị xã hội ở nước ta đã đến hồi nguy hiểm. Nguy hiểm cho sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng và của chế độ thì đã đành, nhưng đó không phải là mối quan ngại của những người lâu nay công khai bày tỏ ý kiến bất đồng đối với những đường lối, chủ trương, chính sách sai trái của đảng và nhà nước. Những người này, trong đó có chúng tôi, âu lo về sự an nguy của dân tộc khi xảy ra sự bạo loạn ngoài tầm kiểm soát.
Bài viết của ông mang tựa đề đã đến lúc cần phải đối thoại giữa những người cầm quyền và giới bất đồng chính kiến. Đối thoại cũng là điều mà một người tên là Đỗ Đức viết trên mạng xã hội khi nhắc lại câu nói của thiền sư Nhất Hạnh rằng bằng đối thoại chân thành cả hai bên đều sẵn sàng thay đổi. Blogger Nguyễn Anh Tuấn xem đó là một lộ trình dân chủ hóa.
Một lộ trình dân chủ hóa sẽ đóng vai trò như một bản hợp đồng bảo hiểm, trong đó những người nắm quyền chấp nhận trả lại cho dân những quyền chính trị căn bản, để dân chúng tham gia sâu hơn vào việc quản trị quốc gia. Cách duy nhất để người dân thấy chính quyền phần nào đó là của mình và sẵn sàng xả thân bảo vệ nó khi cần thiết.
Giáo sư Mạc Văn Trang thì phát biểu thẳng thắn rằng hãy để cho người dân có quyền bầu lên những người mà họ yêu thương. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Sẽ tới em ơi, ngày nắng đẹp sáng tươi, trời Sài Gòn mừng đón tin hồi sinh. Người gặp lại bàn tay trong nắm tay, ngỡ như mộng ước. Thời gian thấm thoáng qua mau, chừng đó mười mấy năm, cầu đoạn trường em vẫn chờ. Thank you.
xưa thầm ngắm trong ta, giọt nước mắt mừng thấy nhau, và Sài Gòn em vẫn còn đây, lòng bồi hồi gọi tên yêu dấu ơi.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.